Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, khóa thứ 5, băng thứ 2, lịch sử Phật giáo Việt Nam tiếp theo. Vua Trần Nhân Tông 1278-1297. Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba đời Trần. Sau khi đã đánh bại quân Mông Cổ một cách oai hùng, Ngài truyền ngôi lại cho con và vào tu ở núi Yên Tử. Ngài thường đi khắp đó đây để bài trừ những hình thức mê tín dị đoan trong dân gian, thiết lập tu viện, thuyết pháp độ sinh, mở rộng những trạm phát thuốc để cứu giúp người tật bệnh. Sau Ngài truyền pháp lại cho Tôn giả Pháp Loa và Tịch ở Am, Ngọa Vân trong lúc đang đi du hóa. Ngài chính là sơ tổ phái Trúc Lâm. Trần Anh Tôn 1293-1314. Trần Anh Tôn là vị vua thứ tư của nhà Trần, kế vị vua Trần Nhân Tôn. Ngài là đệ tử của Pháp Loa Tôn Sư, nên rất tinh thông về Phật Pháp. Nói gương phụ vương là Trần Nhân Tôn, Ngài đã hăng hái truyền bá Phật giáo trong nước. Sau khi thỉnh được Đại Tạng Kinh ở Trung Hoa về, Ngài sắc in thành nhiều bản và phát cho nhân dân trong dịp xuất gia của Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn. Ngài đã còn truyền thiết những đàn tràng lớn để hành lễ và phát chẳng cho dân nghèo. Tuy vậy, đến đời Anh Tôn, Đạo Phật không còn giữ được cái sắc thái rực rỡ như đầu đời Trần nữa. Sau đời vua này, các vị vua kế vị tuy vẫn còn là những Phật tử, nhưng không còn được lòng tin sáng suốt và thuần túy nữa. Ngoại đạo, tà giáo từ Trung Hoa truyền sang đã xen lấn trong niềm tin của họ. Phái Trúc Lâm Yên Tử và các vị tổ trong phái ấy. Trong đời Trần, các vị danh tăng không được đông đảo như đời nhà Lý. Tuy thế, trong đời này Phật giáo Việt Nam cũng đã phát triển được một tôn phái mới là Trúc Lâm, phát tích từ núi Yên Tử, và các vị tổ trong phái này cũng là những bậc cao tăng mà đời sau không thể không nhớ được. Mỗi khi nói đến đạo Phật về đời Trần, sau đây chúng ta hãy tìm biết qua tiểu sử và sự nghiệp của các vị ấy. Tuệ Trung Thượng Sĩ, Ngài Húy là Trần Quốc Tản, con trai của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, khi giác nguyên, Mông Cổ, hai lần sang chiếm nước ta. Ngài theo Hưng Đạo Vương đi chống giặc, lập được nhiều chiến công và được phong đến chức tiết độ sứ. Ngài có lòng mộ đạo từ nhỏ, nhưng vì gặp lúc quốc biến, Ngài phải ra tay phò vua giúp nước. Khi giặc yên, Ngài xin từ chức lui về, phong ấp là Vạn Niên Hương, chuyên tâm học đạo với Tiêu Giáo Thiền Sư, là một đệ tử cuối cùng của phái Vô Ngôn Thông. Khi ngộ đạo, Ngài thường lập đàn giảng đạo, các môn đồ thiền tính đến dự thính rất đông. Vua Thánh Tôn rất kính trọng Ngài, tứ hiệu Ngài là Tuệ Trung Thượng Sĩ, và ký thác vua Trần Nhân Tôn cho Ngài. Ngài hết lòng giải bảo Nhân Tôn về phần đạo lý, và sau này Nhân Tôn lập ra phái Trúc Lâm và trở thành đệ nhất tổ của phái này, cũng là nhờ ảnh hưởng tinh thần của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi gần hóa, Ngài khiến người nhà kê ghế giữa căn nhà trống, ngồi tựa vào ghế mà tịch. Các nàng hầu khóc lên, Ngài liền mở mắt ra quở rằng, sinh tử là lẽ thường, có gì đáng thương xót mà làm yêu tâm hồn ta như thế? Các nàng hầu phải im bặt, Ngài lại nhắm mắt mà tịch. Ngài thọ 62 tuổi. Trần Nhân Tôn, đệ nhất tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử, đã nói ở đoạn trên rồi. Pháp Loa Tôn Sư, vị tổ thứ hai của phái Trúc Lâm. Ngài họ Đồng, người làng Cửu La, phủ Nam Sách, nay thuộc tỉnh Hải Dương. Ngài Thiên Tư Đỉnh Ngộ, năm 21 tuổi, gặp Ngài Điều Ngự, tức là vua Nhân Tôn, khen là có pháp nhãn, và được thâu làm đệ tử Ngài ngộ đạo rất sớm. Năm 25 tuổi, Ngài phụng mệnh làm lễ khai giảng ở chùa Siêu Lợi, có vua và đình thần đến dự. Sau buổi giảng ấy, Ngài Điều Ngự phong cho Ngài làm chủ sân môn Yên Tử và đem kinh điển hơn 200 bộ giao phó cho Ngài. Ngài phụng chiếu định chức các tăng đồ và quản lãnh tăng chúng. Tăng đồ có sổ sách rõ ràng là bắt đầu từ đó. Trong một đời, Ngài đúc được 1.300 tượng Phật, dựng 2 đài giảng đạo, 5 ngôi tháp, 200 cơ sở tăng đường, đổ cho hơn 15.000 tăng ni. Trong số ấy có 3.000 người được đắc pháp. Ngoài ra, Ngài còn soạn 2 tập Đoạn Sách Lục và Tham Thiền Yếu Chỉ, nay còn lưu truyền. Công nghiệp lớn lao như thế, nhưng tiếc thay đời Ngài lại rất ngắn ngủi, 47 năm. Huyền Quang Tôn Sư, vị tổ thứ ba của phái Trúc Lâm. Ngài họ Lý, người làng Vạn Tài thuộc tỉnh Bắc Giang bây giờ. Cha là Tuệ Tổ, có công đánh Chiêm Thành, nhưng không chịu ra làm quan, ngài hình dung kỳ dị, nhưng bẩm tánh thông minh đổ trạng nguyên vào lúc 20 tuổi. Trước khi thi đỗ, mẹ ngài đi hỏi vợ cho ngài, nhưng đến đâu cũng bị từ chối vì hình dung kỳ dị của ngài và sự nghèo hèn của gia đình ngài. Nhưng khi ngài thi đỗ, các nhà phú quý tranh nhau gọi gả con gái, và vua cũng đòi gả công chúa cho, nhưng ngài đều từ chối. Do đó người đời có câu ca dao, khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Vì thấy nhân tình thế thái như thế nên mặc dù làm quan lớn và được đi sứ sang Trung Hoa, ngài vẫn không lấy thế làm mãn nguyện. Một hôm nhân đi theo vua Anh Tôn nghe pháp lo tôn sư thuyết pháp, ngài liền giác ngộ dâng biểu xin từ chức, rồi xuất gia thọ giáo với ngài pháp lo. Sau khi được ngài pháp lo truyền tâm ấn, ngài trụ trì ở chùa Vân Yên núi Yên Tử, tăng ni theo học có đến hàng nghìn. Ngài lập chùa, in kinh, mở pháp hội bố thí cho kẻ nghèo, làm rất nhiều việc công đức. Ba vị tổ Trúc Lâm trên đây đã gây tạo một uy thế rất lớn, không những trong giới tăng già mà cả ngoài nhân gian nữa. Nhưng sau đó rất tiếc là những vị kế nghiệp ba ngài, không có ai tương xứng nữa. Tóm lại trong đời trần, cũng như đời lý, lịch sử Phật giáo có thể chia làm hai thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ phồn thịnh, gồm trong bốn đời vua đầu, gần 100 năm. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ suy vi, gồm các đời vua sau, trong khoảng 80 năm. Phần thứ sáu, Phật giáo dưới đời nhà Hồ, 1400-1407, dưới thời đô hộ của nhà Minh, 1414-1427, và dưới đời Hậu Lê, 1428-1527. Phật giáo dần dần suy sụp từ dưới đời các vua cuối nhà Trần sang nhà Hồ và kéo dài cho đến cuối đời Hậu Lê. Trong gần 2.000 năm Phật giáo có mặt trên đất nước này, có thể nói giai đoạn này là giai đoạn tối tăm nhất của Phật giáo. Trong 7 năm chiếm đoạt ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly chưa làm được gì thì bị nhà Minh mượn cớ khôi phục nhà Trần kéo quân sang đánh nước ta và đặt nền đô hộ khốc liệt trong 7 năm trời. 7 năm tuy ngắn ngủi, nhưng nhà Minh đã để lại một hậu quả tai hại mà 100 năm sau vẫn chưa xóa nhòa hết. Thật vậy, sau khi xâm chiếm nước ta, nhà Minh tịch thu hết tất cả sách vở trong nước, trong ấy gồm các kinh điển nhà Phật, đem về Kim Lăng và đốt phá chùa chiền rất nhiều. Một mặt phá hoại, còn một mặt nhà Minh lại cho truyền vào nước ta những hình thức mê tín dị đoan của các đạo Lão và Lạt Ma giáo. Do đó, đạo Phật mất hết cả tính chất thuần túy của các thời đại trước và trở thành một thứ tôn giáo hỗn tạp kỳ quái. Phật không ra Phật, ma không ra ma. Thật là một cảnh điêu tàn hoang phế đã diễn ra trong chốn thiền môn. Sang đến đời Lê, nho học rất thịnh hành. Các sĩ phu xô nhau vào đường khoa cử miệt mài trong tư tưởng thống nho. Giáo lý nhà Phật không còn làm danh lợi cho ai, nên đã bị bỏ quên. Phê bình tình trạng Phật giáo trong giai đoạn này, Thượng tọa Thích Mật Thệ trong quyển Việt Nam Phật giáo sử lược đã viết rất đúng như sau: việc tu đạo đối với hạng ít học thì chỉ là một kế quyền nghi theo hình thức, để khỏi nói là một kế sinh nhai. Với hạng sĩ phu thì chỉ là một chỗ để người nào lẫn đẳng công danh, chán nản cuộc thế, bất bình với thói đời, nghĩa là chỉ những người yếm thế mới tìm đến để tiêu dao ngày tháng, mượn cảnh chùa am, tiếng chuông, câu kệ mà dứt bỏ cuộc đời bên ngoài thôi, chứ không phải là mến hiểu giáo lý của Phật mà tu hành và ngộ đạo, rồi lại đem đạo lý ra mà giác ngộ cho kẻ khác. Bởi vậy trong đời Hậu Lê có thể nói là thời đại Phật giáo suy đồi. Phần thứ bảy, Phật giáo trong thời Nam Bắc phân tranh 1528-1802. Nhà Hậu Lê làm vua đến đời vua Chiêu Tôn, Cung Hoàng 1516-1527. Thì bị Mạc Đăng Dung thoáng đoạt. Nhưng những trung thần của nhà Lê đã chống lại Mạc Đăng Dung và lập triều đình nhà Lê ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An. Sau 5-6 năm chống nhau với nhà Mạc, nhà Lê đã nhờ công lao của họ Trịnh mà giành lại Giang Sơn. Họ Trịnh ỷ mình có nhiều công lao, nắm hết quyền hành ở trong triều. Vua Lê chỉ còn ngồi cho có vị, chứ không có thực quyền. Họ Nguyễn vì không muốn phục tùng họ Trịnh, nên đã lánh vào Nam, hùng cứ một phương. Từ đó, nước ta bị phân chia làm hai, phía Bắc sông Danh là Giang Sơn của họ Trịnh, phía Nam sông Danh là Giang Sơn của họ Nguyễn. Hai họ Trịnh Nguyễn đều muốn bành trướng thế lực của mình để diệt trừ đối thủ. nên đã ra công xây dựng phần đất của mình về mọi phương diện. Về phương diện tôn giáo, hai bên đều lấy đạo Phật làm quốc giáo và cũng sốt sáng xây chùa, tạo tượng rất nhiều. Cũng trong giai đoạn này, ở Trung Quốc thường có loạn lạc, và các tôn phái Phật giáo thường bị sự chèn ép của lạc ma giáo, nên một số các vị cao tăng đã rời quê hương sang Việt Nam truyền giáo. Người thì vào ở đất Bắc, người thì vào Nam. Nhờ thế, nước ta có thêm được nhiều tôn phái mới và nhiều vị sư Trung Hoa danh tiếng mà ảnh hưởng còn truyền lại đến bây giờ. Phật giáo trong thời các chúa Trịnh. Phật giáo trong thời này, vào khoảng đời vua Lê Thế Tôn 1573-1599, ở Bắc có phái Tào Động, cũng là chi phái của phái Bồ Đề Đạt Ma bên Tàu. Phái này truyền vào bởi nhà sư Trung Hoa Trí Giáo Nhất Cú. Hiện nay các vị sư trụ trì ở các chùa Hòa Giang, Hàm Long, Chấn Quốc, ở Hà Nội là đệ tử của phái Tào Động. Vào khoảng đời vua Lê Hy Tôn 1676-1705, lại có phái Liên Tôn do một vị vương công họ Trịnh là Lân Giác Thiền Sư lập ra ở chùa Liên Phái, Bạch Mai, Hà Nội. Đồng thời sư Nguyệt Quang cũng lập phái ấy ở Kiến An. Hai ngài Lâm Giác và Nguyệt Quang đều là đệ tử của chi phái Lâm Tế ở Trung Hoa truyền sang. Hiện nay các vị sư trụ trì ở chùa Bà Đá, Hà Nội là đệ tử của chi phái Lâm Tế. Ngoài sự phát triển hai phái trên, Phật giáo ở Bắc lại được các chúa Trịnh ủng hộ khá mạnh, trùng tu tử viện, thỉnh đại tạng kinh ở Trung Hoa về. Các cao tăng lúc bấy giờ cũng khá đông, danh tiếng nhất là ngài Hương Hải Thiền Sư mà chúng ta sẽ nói đến dưới đây. Hương Hải Thiền Sư, ngài nguyên trước ở miền Nam trong phần đất của chúa Nguyễn và là dòng dõi Thế Phiệt. Thân sinh ngài là một công thần của chúa Nguyễn. Ngài đỗ hương cống cử nhân lúc 18 tuổi, được tuyển vào làm việc ở phủ chúa Nguyễn, rồi được bổ ra làm tri phủ ở Triệu Phong, quản trị ngày nay. Ngài rất ham mộ đạo Phật và thường đàm luận giáo lý với các vị cao tăng. Đến 28 tuổi, ngài xin từ quan xuất gia đầu Phật. Ngài ra chơi ở núi Tiêm Bút La ngoài Nam Hải, rồi lập am ở lại trụ trì. Đạo hạnh ngài rất cao, quan dân xa gần đều cảm mộ. Chúa Nguyễn, Nguyễn Phúc Chu, 1691-1715 nghe danh, sai người ra đảo mời về và lập chùa để ngài trụ trì. Nhưng sau vì sự nghi ngờ của chúa Nguyễn, ngài bỏ miền Nam, đóng thuyền vượt biển cùng 50 đệ tử ra Bắc, và được chúa Trịnh và vua Lê rất mến phục. Vua Lê Vũ Tôn 1706-1726 thường mời ngài vào cung để hỏi đạo. Một hôm vua hỏi ngài: "Trẫm nghe thiền sư học rộng nhớ nhiều, vậy xin thiền sư thuyết pháp cho nghe để trẫm hiểu được đạo." Ngài nói: "Bần tăng có 4 câu kệ này, xin bệ hạ để tâm suy nghĩ." Nguyên văn: "Phản văn tử kỷ mỗi thường quen, thẩm sát tư duy tử tế khen, mạc giáo mộng trung tầm tri thức, tương lai diễn thượng đổ sư nhan." Dịch nghĩa: "Nghe lại điều mình thấy những ngày, suy đi nghĩ lại kỹ càng hay, chớ tìm tri thức trong cơn mộng, có thế mới hay nhận được thầy." Vua hỏi: "Thế nào là ý của Phật?" Ngài đáp: "Nguyên văn: nhãn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhãn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm." Dịch nghĩa: "Nhãn liễn giữa không, bóng chìm dưới nước, nhãn không để dấu ở lại, nước chẳng lưu bóng làm chi." Ngài thường đọc những câu kể để dạy tăng chúng như sau. Nguyên văn: "Tầm ngu tu phẩm tích, học đạo quý vô tâm, tích tại ngu hoàng tại, vô tâm đạo dĩ tầm." Dịch nghĩa: "Tìm trâu tìm dấu chân trâu, dấu còn trâu chẳng mất đâu bao giờ. Những người học đạo chớ ngờ, vô tâm thì đạo có cơ dễ tìm." Phật giáo trong thời các chúa Nguyễn. Phật giáo trong thời này, trong khi Phật giáo miền ngoài trỗi dậy, thì đồng thời Phật giáo miền trong cũng phát đạt. Từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa, cho đến khi nhà Nguyễn thống nhất đất nước, trong hơn 200 năm, họ Nguyễn đối với Phật giáo hết lòng sùng thượng, tạc tượng, đúc chuông, lập tự viện rất nhiều. Bây giờ có nhiều vị tăng từ Trung Hoa như ngài Tế Viên, ngài Giác Phong vân vân ở Trung Hoa sang truyền giáo. Trong số các vị tăng Trung Hoa có một vị thánh tăng mà ảnh hưởng còn truyền lại đến bây giờ là Tổ sư Nguyên Thiều. Riêng về các vị tăng Việt Nam, thời có ngài Liễu Quán là một vị tổ đã làm cho Phật giáo miền Nam thời ấy được vô cùng rực rỡ. các vị danh tăng. Ngài Nguyên Thiều, ngài họ Tạ, quê Trùng Hương, Quảng Đông, xuất gia từ năm 19 tuổi. Ngài tu ở chùa Báo Tự, thọ giáo với ngài Bổn Khoa Khoáng Viện Hòa Thượng, niên hiểu cảnh trĩ năm thứ ba đời Lê Huyền Tông 1665. Ngài đi theo tàu buôn của An Nam, trú ở phủ Quý Ninh, Bình Định, lập chùa Thập Tháp Di Đà, mở trường truyền dạy Phật Pháp. Sau ra Thuận Hóa, lập chùa Hà Trung, rồi lên Xuân Kinh, Huế lập chùa Quốc Ân và dựng tháp Phổ Đồng. Sau ngài phụng mạng Đức Anh Tôn Nguyễn Phúc Tráng 1687-1691, trở về Trung Quốc, tìm mời các vị danh tăng và cung thỉnh pháp tượng, pháp khí. Ngài về Quảng Đông mời được Hòa Thượng Thạch Liêm và các danh tăng khác, cùng thỉnh được nhiều kinh điển, tượng, pháp khí trở về Nam. Chú Nguyễn liền sắc mở đàn truyền giới rất long trọng tại chùa Thiên Mụ. Sau đó, chú Nguyễn sắc ban ngài chức trụ trì chùa Hà Trung. Một hôm ngài lâm bệnh, họp môn đồ lại dặn dò mọi việc và truyền lại bài kệ sau đây. Tịch tịch kính vô ảnh, minh minh châu bất dung, đường đường vật phi vật, liêu liêu không vật không. Đại ý, thể pháp thân thanh tịnh sáng suốt như mảnh gương sạch không bụi, như ngọc minh châu trong sáng bóng người. Tuy hiện tiền sự sự vật vật sai khác, nhưng đều là thể pháp thân biểu hiện. Thể pháp thân thường vắng lặng mà không phải là không, tức là lý chân không, diệu hữu. Ngài viết xong bài kệ, ngồi yên lặng mà tịch. Ngài Liễu Quán, ngài họ Lê Húy Thiện Diệu, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, sông Cầu bấy giờ. Ngài mồ côi mẹ lúc 6 tuổi, thân sinh ngài cho ngài xuất gia và đầu sư với ngài Tế Viên Hòa Thượng, người Trung Hoa. Được 7 năm Hòa Thượng viên tịch, ngài ra Thanh Hóa học với Giác Phong Lão Tổ, người Trung Hoa, ở chùa Bảo Quốc. Năm 1691, ngài trở về cố hương phụng dưỡng cha già, phải đi đốn củi để xin nhang. Được 4 năm sau khi thân phụng ngài qua đời, ngài trở ra Thuận Hóa thọ giới Sa Di với ngài Thạch Liêm Hòa Thượng, cũng là người Trung Hoa. Năm 1699, ngài đi tham lễ khắp Thiền Lâm để bồi bổ cho sự tu hành. Qua năm 1702, ngài đến Long Sơn cầu học pháp tham thiền với ngài Tử Dung Hòa Thượng, tổ khai sơn chùa Từ Đàm, Huế. Về phần hóa đạo, ngài rất tinh tấn không nề khó nhập, luôn luôn ngài lập đàn truyền giới tiếp chúng độ tăng. Năm 1740, ngài tấn đàn Long Hoa phóng giới, rồi từ đó ngài trở về núi Thiên Thai dựng Thảo Am ẩn náu tu hành, nay tức là chùa Thiền Tông. Chúa Nguyễn Minh Vương rất mến trọng đạo hạnh ngài, thường mời ngài vào cung đàm đạo. Mùa xuân năm 1742, ngài lại giữ giới đàn ở chùa Viên Thông. Cuối mùa thu năm ấy, ngài thọ bệnh. Khi sắp lâm chung, ngài gọi môn đồ lại dạy rằng: "Nhân duyên đã hết, ta sắp chết đi." Thấy môn đồ khóc, ngài dạy rằng: "Các ngươi không làm gì, các đức Phật ra đời còn nhập niết bàn, thì ta nói đi đến rõ ràng, về tất có chỗ, các ngươi không nên khóc và đừng buồn thảm." Kế đó ngài viết bài kể từ biệt, nguyên văn: "Thất thập dư niên, thể giới trung, không không sắc sắc diệu dung không, kim tri nguyện, mãn hoàng giá lý, hà tất bôn mang, vẫn tổ tông." Dịch nghĩa: ngoài 70 năm trong thế gian, không không sắc sắc, thể dung thông, ngày nay nguyện mãn về nơi cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Viết xong, ngài bảo môn đồ rằng: "Sau khi ta đi, các ngươi phải nghĩ đến cơn vô thường nhanh chóng, cần phải siêng năng tu học. Các ngươi hãy cố gắng tới, chớ bỏ quên lời ta." Đến ngày 22 tháng 11, giữa mùa đông năm Nhâm Tuất 1742, vào giờ mùi, ngài dùng nước trà xong, vui vẻ từ biệt môn đồ, tiêu diêu thoát hóa. Chú Minh Vương được tin, liền ban thủy hiệu là Đạo Hạnh Thủy Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng. Phần thứ 8: Phật giáo dưới đời các vị vua đầu triều Nguyễn. Tình trạng Phật giáo trong giai đoạn này, nhà Nguyễn Tây Sơn, trong một giai đoạn ngắn đã chấm dứt tình trạng Nam Bắc phân tranh và thống nhất Sơn Hà về một mối. Nhưng chẳng bao lâu, chúa Nguyễn Phúc Ánh diệt được nhà Nguyễn Tây Sơn, thu hồi lại đất nước và mở đầu cho triều Nguyễn, lấy niên hiệu Gia Long. Trong giai đoạn này, nước ta sống trong cảnh chiến tranh thường trực, ít ai có thì giờ nghĩ đến chuyện chấn hưng đạo đức tôn giáo. Một số chùa chiền bị tàn phá, kinh điển thất lạc, cảnh hoang tàn, thật tiêu điều buồn bã. Vua Gia Long lên ngôi, công việc trước tiên của ngài là lập lại nền an ninh trật tự trong nước, chứ cũng chưa có thì giờ để lo chuyện chấn hưng Phật giáo. Qua đến đời Minh Mạn và Thiệu Trị, các ngài cũng đã bắt đầu sắc trùng tu những ngôi chùa tổ đình quan trọng. Nhưng trong dân gian thì ảnh hưởng đạo Phật mỗi ngày mỗi lu mờ, phai nhạt dần. Các vị cao tăng vẫn có, như ngài Phổ Tĩnh Hòa Thượng, An Thuyền Đại Sư, Diệu Giác Hòa Thượng, Giác Ngộ Hòa Thượng, nhưng vì quá ít đòi nên quý vị ấy chẳng khác gì những chiếc sao lẻ tẻ trong bầu trời đen tối, chẳng soi sáng được gì. Đến khi người Pháp đặt nền đô hộ trên đất nước này, thì đạo Phật lại càng suy đồi, mất hết cả những gì là thuần túy, cao siêu, mà chỉ còn như là một thần đạo, mà nhiệm vụ chính là lo việc cúng vái mà thôi. Để có một ý niệm chung về sự tồi tệ của Phật giáo trong giai đoạn này, chúng tôi xin trích một đoạn nhận xét rất chính xác sau đây mà Thượng Tọa Thích Mật Thể đã viết trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược. Đến đây, từ vua quan cho đến thứ dân, ai ai cũng an trí đạo Phật là ở sự cúng cấp cầu đạo, chứ không biết gì khác nữa. Và phần đông họ chỉ trọng ông thầy ở chỗ danh vọng, chức tước, mặc dù ông thầy ấy thiếu học, thiếu tu. Bởi tệ hại ấy, tăng đồ trong nước lần lần xa vào con đường trụy lạc, cờ bạc rủ chè đắm trước thanh sắc. Ở miền Trung Nguyên Bắc Kỳ, về kỷ luật tăng già bên ngoài còn giữ được nghiêm chỉnh đôi chút. Chứ ở Trung Kỳ, phần nhiều họ đã có vợ, có con một cách công nhiên, không ấy nấy. Nhất là ở Nam Kỳ lại càng hỗn độn nữa, phần đông tăng đồ chỉ nghĩ đến danh vọng chức tước. Xin bằng tăng can, trụ trì sắc tứ vân vân, hay chỉ biết cúng cấp cầu đảo phù chú, làm tay sai cho các vua chúa, quan quyền, phú hộ để làm kế sinh nhai. Còn một hạng nữa, chỉ giữ mình cho được thanh nhàn, ăn chơi tiêu khiển, bảo là giải thoát vân vân. Bởi vậy các cảnh chùa trong nước đã thành những cảnh gia đình riêng, không còn gì là tính cách đoàn thể của một tôn giáo nữa. Họ sống trong Phật giáo hầu hết chỉ còn là dốt và quên. Quên để khỏi phải biết đến bổn phận chân chánh của một tăng đồ. Ở trong tăng đồ thì như vậy, ở ngoài tín đồ cư sĩ thì cũng ngơ ngác, mù lòa tinh bướng, theo càng, ít ai là người hiểu đạo lý. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, ta có thể đánh vào đây một dấu thang rất to tướng. Kết luận, chúng ta đã theo dõi dấu chân những nhà truyền bá đạo Phật đầu tiên ở trên đất nước này cho đến thời cận đại. Trong gần 20 thế kỷ hiện diện trên dãy đất Việt Nam này, đạo Phật đã trải qua biết bao cơn thăng trầm suy thịnh. Những sự biến chuyển ấy không đơn phương mà bao giờ cũng đi song song với sự biến chuyển chung của đất nước. Mỗi lần vận nước hưng lên thì đạo Phật cũng phát triển mạnh. Mỗi lần vận nước suy nhược thì đạo Phật cũng thoái trào. Điều nhận xét thứ hai là những vị anh quân thường thường là những Phật tử thuần thành, luôn luôn ủng hộ và khuyến khích sự truyền bá Phật Pháp. Trái lại, những vị vua ít hiểu đạo, phá đạo phần nhiều cũng là những vị ít thành công nhất trong sự trị nước an dân. Do hai nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận rằng, đạo Phật đã mật thiết hòa mình trong cuộc sống của dân tộc Việt Nam trong quá khứ và từ đây về sau. Muốn cho đất nước được an cư lạc nghiệp và có một tương lai rực rỡ, những nhà lãnh đạo quốc gia phải dành cho đạo Phật một địa vị quan trọng trong mọi sinh hoạt của nước nhà, ban hoằng pháp. Bài thứ năm, phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và ở Việt Nam hiện đại. Trong thế kỷ thứ 18 và 19 ở Việt Nam cũng như ở các nước Phật giáo khác, sự truyền bá đạo Phật hình như thiếu một luồng sinh khí mới, nên cứ chìm dần, tưởng gần như sắp cáo chung. Nhất là khi Á Đông mới bắt đầu tiếp xúc với cái văn minh sống động, rực rỡ của Tây Phương, các dân tộc Á Đông bị mặc cảm tự ti, cho rằng mình thu xúc Tây Phương về mọi phương diện. Do đó, các dân tộc Á Châu, nhất là các dân tộc đông đảo như Ấn Độ, Trung Hoa đều ruồng rẫy cái gia tài tinh thần của ông cha để đi theo học đòi cái văn minh cơ khí hùng mạnh của Tây Phương. Đạo Phật cũng như các tôn giáo khác ở Á Châu chỉ còn lại cái hình thức lễ bái cổ truyền, còn cái phần tinh hoa quý báu của nó đã bị chôn sâu trong lớp bụi quên lãng của thời gian. Nhưng sau cái chói mắt của những phút đầu tiếp xúc với ánh sáng lạ, người Á Châu nhận thấy văn minh Âu Tây chưa hẳn đã toàn thiện. Những nhà tư tưởng, triết gia, lãnh đạo, tôn giáo đạo đức, sau khi đã học được phương pháp suy luận phân tích, tìm tòi một cách có khoa học của Tây Phương, đã quay về đào xới, khám phá cái gia tài tinh thần của ông cha để lại mà họ đã ruồng rẫy. Giúp vào công việc ấy, có những nhà bác học, khảo cổ, nhân chủng học đã tìm thấy được rất nhiều bằng chứng cụ thể nói lên giá trị chân thật của nền văn minh Á Đông mà Đạo Phật đã là động lực chính. Do đó, Đạo Phật được đặc biệt chú ý và càng đi sâu vào văn hóa Phật giáo người ta, Âu Tây cũng như Á Đông, lại càng ngạc nhiên vì tính chất thuần thiện, cao khiết, trong sáng của nó. Từ đấy, một luồng sinh khí mới thổi lên đem lại cho người tín đồ Phật giáo nhiều phấn khởi và tin tưởng ở giáo lý cao siêu của Đức Bổn Sư Thích Ca. Luồng sinh khí trên đã gây được một phong trào chấn hưng Phật giáo, mỗi ngày mỗi lan rộng, ban đầu ở các nước Á Châu và bây giờ ở khắp năm châu bốn biển. Trong cái bừng dậy chung ấy, tín đồ Việt Nam cũng đã góp công một cách xứng đáng cái phần công đức của mình và có thể tự hào rằng mình không quên sứ mạng. Vậy dưới đây, chúng ta hãy tuần tự điểm qua cái phong trào chấn hưng ấy trên các quốc gia Phật giáo như thế nào, trước khi nói riêng về phong trào chấn hưng ở Việt Nam trong hiện tại. Phần thứ nhất, sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ và các nước thuộc khu vực ảnh hưởng Ấn Độ. Phật giáo Ấn Độ, như chúng ta đã thấy trong đoạn nói về lịch sử truyền bá đạo Phật tại Ấn Độ ở bài thứ nhất. Mặc dù là xứ sở phát nguyên Phật giáo, Ấn Độ chỉ thấy được cái vẻ huy hoàng của ánh đạo vàng trong 15 thế kỷ đầu. Những thế kỷ về sau, đạo Phật lu mờ dần ở đây và nhường chỗ cho Bà La Môn giáo và Hồi giáo để lan tràn ra các lân bang. Vào thế kỷ 18, đạo Phật ở Ấn Độ chỉ còn là một vang bóng của thời xưa. Nhưng khi người Anh bắt đầu đi sâu trong sự tìm hiểu nền văn hóa Ấn Độ, và ngạc nhiên khi nhận thấy một nền văn chương triết học thâm thúy của đạo Phật đã bị chôn vùi trong quên lãng, thì người Anh cũng như người Ấn đều đồng thanh hô hào và cổ suý sự phục hưng Phật giáo. Trong số những học giả Phật giáo đầu tiên đã có sáng kiến xây dựng phong trào chấn hưng này thì ông Rajan Rajilala là người có công nhất. Tiên sinh đã căn cứ vào 144 loại kinh chữ Phạn ở Nepal để viết ra cuốn văn chương Phật giáo bằng Phạn ngữ của Nepal năm 1888. Tiên sinh lại cho xuất bản quyển Tiểu phẩm Bát Nhã. Năm 1893, ông Sarat Chandrora, một học giả Ấn Độ khác, đã đề xướng lên hội nghiên cứu thánh điển Phật giáo Ấn Độ và nhân loại học thuật. Chính hội nghiên cứu này đã thu thập được một số đông hội viên thông thái, gồm người Ấn Độ lẫn Anh Quốc, và đã gây nên phong trào tìm hiểu Phật giáo trong nước Ấn Độ và sang đến Anh Quốc. Người có công thứ ba mà hiện nay là Tổng hội Phật giáo quốc tế quyết nghị sẽ làm lễ kỷ niệm để Bách Chu Niên sinh nhật 17 tháng 9 1964, khắp nơi trên thế giới là Đại Đức Anagarika Dhammapala. Chính Đại Đức là người đã sáng lập ra hội Đại Bồ Đề, là một đoàn thể rất có thế lực trong công cuộc vận động phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay. Sáng lập vào năm 1891, hội này dần dần có chi nhánh ở các nước Âu Mỹ và lân bang Ấn Độ. Về công đức của Đại Đức Dhammapala, quyết nghị của Đại hội Phật giáo quốc tế lần thứ 6, họp tại Nam Vang đã ghi như sau. Đại Đức Anagarika Dhammapala đã tiên phong hướng đạo, việc phục hưng Phật giáo Ấn Độ, và cũng là vị Pháp sư đầu tiên tới thăm các nước Âu Châu và Mỹ Châu. Nhờ công trình đó mà con đường Hoằng Pháp mới được vạch rõ tại các nước Âu Mỹ như chúng ta đã nhận thấy ngày nay. Đồng thời với sự chấn hưng Phật giáo ở Ấn Độ, trong các nước trước kia chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ và nằm trong khối tiểu thừa Phật giáo như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, cũng có những luồng sinh khí mới đem lại cho nền Phật giáo cổ truyền một sắc thái mới mẻ, trong sáng và hùng mạnh. Phật giáo Miến Điện. hiện nay ở Miến Điện Phật giáo được xem là quốc giáo. Từ 1948, sau khi thu hồi độc lập, chính phủ Miến Điện mà vị thủ tướng ông U Nu là một Phật tử, nhiều kế hoạch dự trù chấn hưng Phật giáo đã được thực hiện. Chính phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật học viện, nhiều trường trung đại học Pali, tổ chức những cuộc thi giáo lý và triệu tập nhiều đại hội Phật giáo quan trọng. Năm 1954, đại hội tu chỉnh kinh điển Phật giáo lần thứ 6 được tổ chức tại Miến với sự tham dự của 2.500 bậc danh tăng ở các nước Tích Lan, Campuchia, Ai Lao, Thái Lan, Ấn Độ, Hồi Quốc để tụng duyệt lại tất cả những bản kinh Pali. Đây là một công tác trọng đại không riêng đối với Phật giáo Miến Điện mà chung cho cả Phật giáo thế giới. Phật giáo Tích Lan. Tích Lan cũng là một xứ mà đạo Phật rất thịnh hành. Dân chúng hầu hết là Phật tử, số tu sĩ trong nước rất đông và rất có ảnh hưởng trong quần chúng cũng như trong chính quyền. 5 năm sau trận Thế chiến thứ hai chấm dứt 1950, chính Tích Lan là nước đầu tiên đứng ra triệu tập một đại hội Phật giáo thế giới, gồm trên 500 đại biểu thuộc 26 quốc gia Phật giáo tại thủ đô Colombo. Chính trong đại hội này, Tổng hội Phật giáo thế giới đã được thành lập và một ban chấp hành đã được bầu cử, mà vị chủ tịch là một học giả Phật tử Tích Lan, bác sĩ Mala Lasekara. Phật giáo Thái Lan. Cũng như Miến Điện, Phật giáo Thái Lan được xem như là một quốc giáo. Vị trưởng lão Tăng Thống là một người có ảnh hưởng tinh thần và được tôn trọng hơn cả quốc vương. Hiện nay Thái Lan có phỏng chừng trên 20.000 ngôi chùa và 200.000 tỳ kheo và sa di. So với 20 triệu dân Thái thì số tu sĩ như thế cũng là một tỷ lệ rất cao. Cứ 100 người dân thì có một tu sĩ. Nhưng cái đà phát triển vẫn đang còn mạnh. Nhiều ngôi chùa đồ sộ đang được xây cất và nhiều thanh niên đang theo tập môn tham thiền trong các thiền viện. Hiện nay Thủ tướng Thái Lan vừa mới đưa ra một dự án và đã được toàn thể nội các chấp thuận là thành lập những cơ sở thích đáng dành cho các tỳ kheo ngoại quốc để họ có đủ phương tiện đến tu học Phật Pháp. Phật giáo Campuchia. Phật giáo Campuchia từ xưa đã là một quốc giáo, từ kinh đô cho đến thôn xóm hẻo lánh xa xôi. Màu vàng của các ngôi chùa và các tấm y của tu sĩ chói rực khắp nơi. Đời sống đạo lý và đời sống thường nhật của dân gian đã an nhịp một cách khắng khích. Cũng như ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Campuchia, cứ mỗi năm vào đầu mùa mưa, các thanh niên có lễ vào tu tại các chùa trong một thời gian, dài hay ngắn tùy nguyện của mình. Cái tục lệ quý báu này không phải chỉ có người thường dân thi hành mà ngay cả đến các vị vua quan nữa. Từ ngày thu hồi độc lập, chính phủ Campuchia đặc biệt chú tâm phát triển và chấn hưng Phật giáo. Theo gót các nước đàn anh Phật giáo, Campuchia cũng vừa tổ chức tại Nam Vang Đại hội Phật giáo Thế giới lần thứ 6, và nhiều thành quả tốt đẹp đã thu hoạch được trong đại hội này. Trên đây là đại khái về phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo phái Tiểu Thừa hay Nam Tôn. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ nhận xét phong trào chấn hưng và phát triển Phật giáo ở các nước theo Đại Thừa hay Bắc Tôn. Phần thứ hai, sự chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa và các lân bang. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa. Như chúng ta đã biết, vào cuối đời nhà Thanh, Phật giáo ở Trung Hoa đã suy đồi rất nhiều. Mê tín dị đoan đã xâm nhập một cách trầm trọng vào các thiền môn, tăng ni, cũng như tín đồ ít ai hiểu rõ giáo lý cao siêu của Đức Phật, nên Phật giáo cũng bị người ta liệt vào hàng các tà đạo có nguy hại cho đời sống xã hội quốc gia. Ảnh hưởng của văn minh Tây Âu bắt đầu vang dội trong nước, một phong trào rộng lớn bài trừ mê tín dị đoan nổi dậy trong toàn quốc. Các chùa chiền phần nhiều bị đổi ra làm trường học hoặc các viện công ích xã hội khác. May sao, một số các học giả Trung Hoa có tinh thần quốc gia nhận thấy cần phải làm một cuộc thanh lọc trong nền văn minh Đông Phương để chọn những cái hay thì giữ lại, và những cái dở thì bỏ đi. Sau cuộc tìm tòi, tra cứu ấy, các nhà nghiên cứu đồng thanh tán dương giá trị, chân chính cao siêu của Phật giáo. Trong khi cách mạng Tân Hợi 1912 nổi lên lật đổ nhà Thanh và lập nên nền dân quốc, thì phong trào học và nghiên cứu Phật giáo càng tăng. Nhờ thế Phật giáo trở nên thịnh hành và phát triển mạnh. Trong mấy năm đầu của nền dân quốc của Ngài Kinh Sơn cùng các đồng chí Sa Môn, và cư sĩ đứng lên sáng lập Trung Quốc Phật giáo Tổng hội. Các cư sĩ ở Thượng Hải cũng lập Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Phật giáo Tịnh Nghiệp Xã. Về sau, các vị tăng già và cư sĩ tiếp tục mở ra ở nhiều nơi những Phật học viện hay những giảng đường như giảng đường Chùa Quán Tôn ở Ninh Ba, Chiết Giang, do Ngài Đế Nhàn Pháp Sư chủ giảng. Ở Vũ Xương, Hồ Bắc, có Phật học viện do Ngài Thái Hư Pháp Sư chủ giảng. Ở Giang Tô có Hoa Nghiêm học viện. Ở Nam Kinh có Nội học viện do Âu Dương Vĩnh Vô chủ giảng. Cùng một lần với sự thành lập các Phật học đường nói trên, nhiều tạp chí Phật giáo của các nhóm nghiên cứu đã được xuất bản ở khắp nước để hoằng dương giáo nghĩa như Phật học Tùng Báo, Hải Triều Âm, Cư Sĩ Lâm Sang, Tịnh Nghiệp Nguyệt Sang, Chi Na Nội Học, Hoài Âm, Vi Diệu Thanh, Phật giáo Tân Văn, vân vân. Trong các vị đề xướng lên phong trào chấn hưng Phật giáo ở Trung Hoa, người đã có công đức và ảnh hưởng lớn nhất là Ngài Thái Hư Pháp Sư. Pháp Sư là một vị cao tăng học rộng, hiểu nhiều và rất hăng hái với việc hoằng dương chánh pháp. Ngài đã đi giảng về Phật pháp khắp nơi trong nước và sang tận Âu Mỹ để giới thiệu Đại thừa Phật giáo cho người Tây phương. Ngài viết rất nhiều sách nói về đạo Phật và đứng chủ trương tờ Hải Triều Âm, là một tạp chí rất có giá trị. Những hoạt động Phật sự của Ngài không những chỉ gây ảnh hưởng lớn lao quý báu cho Phật giáo Trung Hoa, mà còn lan rộng ra ở các nước lân bang như Việt Nam, Nhật Bản và sang tận đến Âu Mỹ. Phật giáo ở Nhật Bản. Nhật Bản chịu ảnh hưởng của Đại thừa Phật giáo từ Trung Hoa truyền sang từ lâu đời, và là nước có một nền Phật giáo mạnh nhất trong các nước theo Đại thừa, ngoại trừ một số người theo Thần Đạo và Thiên Chúa giáo. Còn đa số dân chúng đều là Phật tử thuần thành. Chùa chiền được các đời vua chúa trong quá khứ xây dựng rất nhiều khắp trong nước, và ngày nay các thắng cảnh có tiếng nhất ở Nhật Bản đều là những danh lam. Người Nhật lấy làm hãnh diện về kiến trúc và về đồ sộ của các danh lam ấy lắm, cho nên người khách ngoại quốc nào đến viếng nước Nhật cũng được đem đến giới thiệu các cảnh chùa chiền trước hết. Về phần giáo lý, thì đạo Phật ở Nhật Bản cũng chia ra nhiều tôn phái như ở Trung Hoa, nhưng các tôn được thịnh hành nhất là Thiền Tôn, Pháp Hoa Tôn và Pháp Tướng Tôn. Đạo Phật Nhật Bản trong quá khứ đã có một thành tích rất vẻ vang mà hiện nay vẫn còn rực rỡ. Trong buổi giao thời tiếp xúc với Âu Tây, trong khi đạo Phật ở các nước Á Đông đều có một giai đoạn suy đồi, thì đạo Phật ở Nhật Bản vẫn giữ được uy thế của mình trong toàn quốc. Và ngày nay, với một tinh thần biết dung hòa và cải tiến, biết tồn cổ mà cũng biết nghiêm tân, nên đạo Phật Nhật Bản vẫn đi theo kịp cái đà tiến bộ chung của toàn quốc và giữ gìn mỗi cho luân thường đạo đức ở trong nước. Chúng ta chắc rằng rồi đây, sau khi các nước Phật giáo ở Á Châu được dịp tiếp xúc và thông cảm với nhau nhiều hơn nữa, thì Nhật Bản sẽ là nước xứng đáng đứng ra lãnh nhiệm vụ lãnh đạo phong trào Phật giáo thế giới. Phần thứ ba, sự truyền bá Phật pháp ở các nước Âu Mỹ. Từ khi tiếp xúc với Á Châu, người Tây phương bắt đầu khảo cứu nền văn minh cổ của châu này và khám phá ra rằng văn hóa Á Châu không phải tầm thường như họ lầm tưởng lúc đầu, mà trái lại có nhiều điểm quý giá cần học tập. Trong kho tàng quý báu ấy, đạo Phật đã phát chiếu ra nhiều hào quang rực rỡ. Do đó, các học giả Tây phương đã đổ xô sang nghiên cứu giáo lý nhà Phật và đã viết rất nhiều tác phẩm về đạo Phật. Dần dần đạo Phật đã không còn xa với quần chúng Âu Mỹ nữa. Mở đầu phong trào học Phật là những học giả người Anh, người Đức và người Pháp, là những dân tộc tiếp xúc nhiều với Á Châu. Sau đó, họ thành lập những hội Phật học và xuất bản những tạp chí nói về Phật pháp. Những hội này có rất đông hội viên thực hành, rất hăng hái. Hiện nay ở Âu Châu và Mỹ Châu hầu hết các nước đều có hội Phật học, báo chí truyền bá Phật pháp, những chùa hay thiền viện để các tín đồ hay hội viên đến tập tham thiền. Có nhiều vị sang ngay ở các nước Phật giáo Á Châu như Ấn Độ, Tích Lan, Thái Lan để xuất gia cầu đạo. Trong các đại hội Phật giáo thế giới, Phật tử Âu Mỹ đều có đại diện của họ và đã tỏ ra là những Phật tử thuần thành. Những bằng chứng cụ thể trên cho phép chúng ta hy vọng rồi đây, đạo Phật sẽ bành trướng mạnh mẽ ở Âu Mỹ và đem lại cho các dân tộc ấy một nguồn an lạc mà họ không tìm thấy ở nền văn minh sơ khí họ đã sáng tạo ra. Phần thứ tư, các đại hội Phật giáo thế giới. nhân loại càng tiến bộ, sự giao thông càng dễ dàng mau lẹ, thì các dân tộc trên thế giới không còn lạ lùng xa cách với nhau nữa. Đạo Phật ngày nay đã thành một tôn giáo có tầm hoạt động khắp thế giới, thì người Phật tử dù ở chân trời nào cũng vẫn là anh em một nhà, cùng thờ một bậc thầy chung là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ý niệm thống nhất những hoạt động và những tổ chức Phật giáo đã manh nha từ trước trận Thế chiến thứ hai, nhưng phải đợi đến sau Thế chiến thứ hai mới thực hiện được. Đại hội Phật giáo thế giới đầu tiên đã được triệu tập vào năm 1950 tại Colombo, kinh đô Tích Lan, gồm gần 500 đại biểu của 26 quốc gia và tổ chức Phật giáo trên thế giới. Đại hội ấy đã đặt nền tảng cho Tổng hội Phật giáo thế giới đã bầu ra một ban chấp hành chung cho cả thế giới Phật giáo. Một nội quy của Tổng hội đã được biểu quyết và trụ sở của văn phòng ban chấp hành đã được đặt ở Colombo. Sau đại hội vài tháng, bác sĩ Malala Sekera, chủ tịch Tổng hội đã đi thăm các nước Phật giáo hội viên, và hai tờ tạp chí Phật giáo của Tổng hội được phát hành trên thế giới là tờ New Letter và The Buddhist World. Từ đại hội đầu tiên ấy đến nay, cứ hai năm lại có một đại hội khác, mà địa điểm tuần tự thay đổi như sau. Năm 1952, kỳ đại hội 2 họp tại Tokyo, kinh đô Nhật Bản, mà mục tiêu chính là quyết định thống nhất hoạt động và các hình thức Phật giáo trong các nước hội viên. Năm 1954, đại hội thứ 3 họp tại Rangoon, kinh đô Miến Điện, cùng một lần với đại hội kết tập Tam Tạng Kinh Điển kỳ thứ 6, từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay. Năm 1956, đại hội lần thứ 4 họp tại Kathmandu, thủ đô Nepal nơi Đức Phật đã giáng sinh. Nội dung của đại hội này là khảo luận về văn hóa Phật giáo, triết lý văn chương, nghệ thuật. Năm 1958, đại hội thứ 5 họp tại Bangkok, kinh đô Thái Lan, mà chương trình nghị sự đã duyệt lại bản nội quy của Tổng hội. Năm 1961, đại hội lần thứ 6 họp tại Nam Vang, kinh đô Campuchia. Trong đại hội này, 21 quyết nghị đã được chấp thuận, trong ấy có nhiều quyết nghị rất quan trọng như vấn đề phát triển văn hóa và giáo lý trong các nước Phật giáo, thành lập một học viện Phật giáo Á Châu, nhắm mục đích tương trợ, cung cấp tin tức và tài liệu, huấn luyện cán bộ các ngành hoạt động của Phật giáo, bảo vệ hòa bình thế giới và tín đồ Phật giáo vân vân. Ngoài những đại hội có tính cách thường kỳ nói trên, các nước Phật giáo Á Châu còn thi nhau tổ chức rất trọng thể và có mời đại biểu quốc tế đến dự những lễ kỷ niệm 2.500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn như ở Ấn Độ, Nhật Bản, Tích Lan, Miến Điện, vân vân.